Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên, chương 8, Hạnh Định. Tu tinh tấn rồi hãy chuyên tu định, để tâm tán loạn thời nanh phiền não nhất định rơi vào. Nếu cả thân tâm đều giữ cách ly, thì không thể nào sinh tâm tán loạn. Cần lìa xa mọi bận tâm thế tục, dứt bỏ tất cả loạn tưởng vọng tâm. Bận tâm thế tục rất khó xa lìa vì luyến người thân và tham danh lợi. Đây là điều nên từ bỏ trước hết. Kẻ trí vẫn thường làm theo như vậy, quán đi với chỉ phá hủy nhiễm tâm. Hiểu điều này rồi, trước tiên tu chỉ có được là nhờ vui vẻ lìa xa bận tâm thế tục. Chính bản thân mình vốn đã vô thường, lại còn mê luyến những kẻ vô thường, mai sau dù có tái sinh ngàn lần cũng chẳng cách nào gặp được người thân. Không gặp người thân thời tâm không vui và không thể nào trú ở nơi định. Cho dù có gặp tâm cũng chẳng nguôi, cũng vẫn khốn khổ đòi hỏi đợi chờ. Để tâm mòn mỏi mê luyến người thân, thời không thể thấy đúng như sự thật. Tâm chán sinh tử rồi sẽ đánh mất, rốt lại khổ lụy cùng cực đớn đau. Bao nhiêu tâm trí dồn cho người thân, thời gian thấm thoát trôi trong vô nghĩa. Vì chút tình thân ngắn ngủi không bền mà pháp trường tồn lại không giữ được. Đeo đuổi những việc phàm phu ấu trĩ, chắc chắn ác đạo sẽ phải rơi vào, sẽ khiến cho ta xa lìa thiện pháp. Phàm phu ấu trĩ gần gũi làm chi? Mới đang là bạn, thoát biến thành thù, vui vẫn chuốc oán. Phàm phu ấu trĩ chẳng thể làm sao khiến họ vừa lòng. Khuyên điều lợi ích họ giận không nghe, ngược lại muốn tôi xa lìa điều thiện. Những lời họ bảo nếu chẳng làm theo, họ liền nổi sân đọa sinh ác đạo. Ai hơn thì ganh, bằng thì cạnh tranh, thua thì khinh mạng, khen thì tự đại, nghe chê thì lại đùng đùng nổi sân. Ấu trĩ như vậy chê thân làm gì? Thân gần với kẻ phàm phu ấu trĩ, mọi điều bất thiện chắc chắn phát sinh. Tự tôn tự đại, kiêu mạn khinh người, luận việc thế tục mê mãi không thôi. Giao du như vậy liệu có ích gì? Rốt lại chỉ toàn bất hạnh mà thôi. Họ chẳng mang điều lợi ích cho tôi cũng chẳng mang lợi ích cho họ. Vậy hãy lánh xa phàm phu ấu trĩ. Mỗi khi gặp mặt vui vẻ cười chào, nhưng không trở nên quá đỗi thân mật, cung cách lịch sự như người bình thường. Chỉ nhận lấy điều lợi cho chánh pháp, như con ong mật mà hút nhụy hoa. Chẳng ai là người thân thiết với ta, ai cũng như người mới vừa gặp mặt. Nhưng tôi là kẻ giàu sang danh vọng, có biết bao người rất mực quý tôi. Nếu giữ cái tâm tự tôn như vậy, sau khi chết rồi xiết bao kinh hãi. Tâm vì mê muội tham chấp đủ điều, cứ mỗi niệm tham phát sinh nỗi khổ ngàn lần lớn hơn. Vì vậy kẻ trí chẳng hề luyến tham, bởi vì tham luyến mà sinh sợ hãi. Tìm cầu bao nhiêu rồi cũng trôi tan, tâm nên vững vàng tư duy như vậy. Có biết bao người nhiều tiền lắm của, lại biết bao người danh vọng vẻ vang, rồi ôm danh lợi một mớ hành trang mà đi về đâu, nào ai có biết. Được khen đã sao đâu có gì vui, còn biết bao người chê bai chỉ trích. Bị chê đã sao đâu có gì buồn, còn biết bao người nghĩ tốt cho tôi. Mỗi người mỗi ý, cả Đức Thế Tôn cũng chẳng thể khiến thế gian vừa lòng, huống chi là kẻ tội nghiệp như tôi. Vậy hãy để tôi lìa xa thế tục. Nghèo thì khinh thị, giàu thì chê bai, làm sao có thể có chút gì vui khi gần những kẻ khó chơi như vậy. Như Lai nói rằng, phàm phu ấu trĩ chẳng phải bạn lành, họ có bao giờ xử tốt với ai nếu chẳng phải vì lợi riêng cho họ. Vào rừng sống cùng chim muông cây cỏ, không còn nghe nữa tiếng lời thị phi, đây mới thật là bạn hiền chân thật. Bao giờ tôi mới đi vào rừng sâu? Bao giờ tôi mới đoạn lìa tất cả, sống trong hang đá hay nơi miếu hoang, hay là ngồi xuống ở dưới gốc cây, quyết không bao giờ quay đầu trở lại? Bao giờ tôi mới sống giữa thiên nhiên, một vùng mênh mông không ai làm chủ, tự ý tới lui tự do đi ở, không gì câu thúc, không chút buộc ràng? Bao giờ tôi mới sống không âu lo, vỏn vẹn bình bát cùng vài vật dụng, khoác lớp áo rách không ai thèm mặc, và cũng chẳng cần nơi chốn che thân? Vào bãi tha ma bao giờ tôi mới nhìn lại thân mình? So với xương trắng chất thành đống kia, bản chất hư hoại thật ra chẳng khác. thân thể này đây rồi sẽ hư rữa, nồng nặc bốc mùi cực kỳ hôi thối, đến cả soái lang cũng chẳng dám gần. Thân này thật sự chỉ thế mà thôi. Cho dù sinh ra trông thật vẹn toàn, nào xương nào thịt kết thành đời sống, nhưng sẽ có ngày tất cả rã tan. Thân còn như vậy huống chi bằng hữu. Làm thân con người một mình vào đời, đến khi lìa đời cũng một mình thôi. Nào có ai người chia sẻ nỗi đau bằng hữu mà chi chỉ càng thêm vướng. Tựa khách viễn du trên con đường dài, bước vào quán trọ làm chốn nghỉ chân. Khách trần viễn du luân hồi sinh tử, lấy kiếp tái sinh làm nơi ở trọ. Vậy thì trước khi có bốn kẻ đến khuân xác tôi đi giữa tiếng khóc than, hãy để cho tôi vào rừng trú ở. Hãy để tôi sống lặng lẽ một mình, không ai làm bạn, không ai oán thù. Tất cả xem tôi như người đã chết, đến khi lìa đời không kẻ tiếc thương. Không có một ai khóc than tràn lệ khiến tôi xao xuyến, cũng chẳng có ai khiến tâm tán loạn mất chánh niệm Phật cùng với pháp tu. Hãy để tôi sống đơn độc một mình, rừng xanh tươi đẹp, ít phiền nhiều vui, bao nhiêu tán tâm đều thanh tịnh cả. Cho tôi buông hết bao mong cầu khác, chuyên tâm nhắm đến chỉ một nguyện thôi, cố gắng làm sao giữ tâm an tịnh, tu tập thiền chỉ để mà thuần tâm. Đời này kiếp sau ái dục sinh họa, kiếp này sinh cảnh chém giết tù đầy, kiếp sau sinh cảnh địa ngục đau thương. Ráo riết cậy nhờ ông tơ bà nguyệt, tới lui mai mối kết chỉ xe duyên, chỉ vì nữ sắc việc ác không chừa, tiếng nhơ không sợ, mọi cảnh nguy hiểm đều chẳng từ nan, kể cả tài sản cũng đều không tiếc, chỉ để đổi lấy đôi chút ngất ngây ấp ủ trong tay tấm thân ngà ngọc. Thật ra chỉ là cả một túi xương, nào phải tự khởi, nào có tự tánh. Sao đây lại là điều ngươi luyến ái, hướng quả niết bàn chẳng tốt hơn sao? Khó khăn biết bao mới được vén khăn, nâng lên khuôn trăng e ấp thẹn thùng. Dung mạo xưa kia giấu sau khăn phủ, bất kể thế gian có nhìn hay không. Mong đợi biết bao, khao khát biết bao. Nay khuôn mặt này kênh kênh vạch khăn cho ngươi nhìn ngắm, sao ngươi hoảng chạy? Xưa có ai nhìn là ngươi không vui, sùng sục nổi ghen vội vàng che giấu. Nay sao chẳng hề ra tay bảo vệ người yêu thành mồi cho loài kênh kênh. Một đống thịt này chim kênh rỉa rói, thử hỏi khi trước vất vả mà chi. Mang bao vòng hoa trầm hương châu ngọc, phí công trang điểm làm mồi cho chim. Thử hỏi mà xem đống xương người chết, dù chẳng cử động ngươi vẫn hoảng sợ. Vậy sao không sợ tử phi biết đi? Xương thịt bọc da thì ngươi yêu dấu, nay trần xương trắng ngươi lại không ham. Bây giờ lại nói thôi không cần nữa, nhưng mớ xương bọc lại thích ái ân. Phân và nước miếng đến từ thức ăn, vậy sao nước miếng ngươi lại đê mê, còn phân thì lại chê là gớm ghiếc? Gối bông mềm mại, nhưng ngươi nào muốn cùng gối giao tình? Lại còn nói là thân người không hôi, điên đảo vì tình chẳng còn phân biệt đâu là thanh tịnh. Cảm giác dịu êm chiếc gối bông mềm, nhưng vì dục tình khiến cho mê muội, chẳng thể cùng gối mở cuộc giao hoang, đến nỗi cuồng điên hận cả chiếc gối. Không thích của dơ lại ôm trong lòng cả một túi xương, cột bằng bắp thịt, bọc mớ thịt buồn. Chính thân ngươi đây đều là của bẩn, ngục lặng chưa đủ, vốn đã sợ dơ lại còn đèo thêm một túi dơ khác. Ngươi bảo nhưng mà tôi thích thịt da, để mà vuốt ve, để mà nhìn ngắm. Nhưng sao ngươi lại chẳng hề ưa thích, nếu thịt da kia vô tri không hồn? Hay điều ngươi thích chính là cái tâm? Thế nhưng cái tâm làm sao có thể vuốt ve nhìn ngắm? Có thể sờ ngắm thì nhất định là chẳng phải cái tâm. Thân của người khác dơ bẩn thế nào không thấy thì thôi cũng chưa mấy lạ, nhưng thân của mình toàn là của bẩn mà không tự thấy mới thật lạ kỳ. Tại sao tâm này chạy theo của bẩn, chẳng để mắt đến đóa sen tinh khôi giữa trời nắng mới, mà lại vui thú với túi phân người? Chỗ nào trét phân ngươi nào muốn rờ, nhưng ngươi lại thích sờ mó tấm thân, từ đó sinh ra đủ thứ dơ bẩn. Chẳng thích của bẩn mà lại ôm ấp tấm thân chui ra từ chỗ dơ bẩn, kết tụ từ những hạt giống dơ bẩn. Dòi sinh từ phân ngươi nào ưa thích, vậy mà ưa thích thân xác người yêu, vốn cũng sinh ra từ nơi dơ bẩn và vốn chứa đựng đầy tràn của dơ. Của dơ thân mình không gớm đã đành, lại còn khát khao một túi bẩn khác. Nếu cho vào miệng, nhai xong lại nhổ thì món thanh tịnh cơm trắng rau xanh cũng sẽ trở thành rác dơ mặt đất. Điều hiển nhiên này nếu vẫn chưa tin, hãy thử bước ra nghĩa trang mà nhìn. Xác chết hôi thối vất nằm nơi đó. Thử lột da ra nhìn lại mà xem có phải sẽ làm hồn kinh phách tán. Những điều như vậy làm sao có thể tạo nguồn khoái cảm? Mùi hương trên da chỉ là dầu xoa, nào có phải là hương thơm thân thể? Làm sao có thể nghe mùi hương này mà lại tơ tưởng đến tấm thân kia? Đã thích mùi thơm, cớ sao lại thích thân xác người tình bốc toàn mùi hôi? Người cõi thế gian thích điều vô lý, vì sao lại thích tẩm hương thân thể? Huống chi trầm hương đâu phải hương người, sao mùi hương gỗ lại gợi dục tình với điều gì khác? Nếu để tự nhiên thân thể trần truồng, tóc móng lê thê, răng vàng hôi thối, thật đáng kinh hãi. Nhưng tôi đây lại cố công trau chuốt như mài vũ khí tự đâm chính mình. Toàn cõi thế gian rối loạn điên cuồng chỉ vì nỗ lực của người u mê. Xương chất nghĩa trang, ngươi nhìn thấy sợ, lại tìm khoái lạc nơi thành phố chết, giao du với toàn tử thi biết đi. Mớ túi phân kia nào phải miễn phí, trả giá thật đắt, kiếp này kiệt quệ, kiếp sau địa ngục trầm luân khổ đau. Khi còn thơ ấu chẳng thể có tiền, đến tuổi thanh niên, bận rộn đủ việc, bao nhiêu thời gian lo toan lập nghiệp, đến lúc về già ân ái còn đâu. Có kẻ mặc dù sung mãn ái dục, nhưng cả ngày trời vất vả mưu sinh, cuối ngày trở về kiệt quệ mệt mỏi, nặng nề giấc ngủ như một thây ma. Có người lại phải phương xa lập nghiệp, khổ đau cách biệt, khắc khoải nhớ thương, cứ vậy nhiều năm vợ con không gặp. Có kẻ cầu lợi mà chẳng biết cách, nên gửi bán thân, hạnh phúc mất hết không còn tự chủ, trôi nổi giật giờ theo ngọn gió nghiệp. Có kẻ thân mình cũng mang ra bán, chịu cảnh nô lệ khốn khổ bần hàn, vợ con sanh dưới gốc cây hoang vu điều hiu gió lộng. Có kẻ ngu xuẩn mặc dù sợ chết, vẫn lập sự nghiệp bằng cách đầu quân, tưởng sẽ vinh quang, ngờ đâu rơi cảnh nô lệ buộc ràng. Có kẻ chỉ vì chạy theo ham muốn, mà bị cắt xẻ đóng cọc, dao đâm, hay bị lửa đốt, khổ vì gầy dựng, vì giữ, vì mất, tài sản vốn là khổ nạn triền miên. Để tâm tán loạn, luyến tham tài sản, thời chẳng cơ hội thoát khổ luân hồi. Vì nhiều ham muốn nên nhiều vất vả, nhưng mà kết quả lại chẳng bao nhiêu. Giống như loài trâu khuân vác cực nhọc cũng chỉ được cho vài ba nắm cỏ. Thật chẳng đáng gì, chẳng phải quý hiếm, cả loài thú vật cũng biết tìm ra. Vậy mà phải đổi bằng bao thiện nghiệp, phí uổng thân người tự tại thuận duyên cực kỳ quý hiếm. Những điều ham muốn rồi cũng sẽ mất, vậy mà vì tham đọa rơi địa ngục, chịu bao khổ lớn chỉ vì lợi nhỏ. Chỉ một phần triệu nỗ lực này thôi cũng đủ để tôi đạt quả vị Phật. Người ta vì tham chịu bao cực khổ vất vả còn hơn cả bậc chân tu, thế nhưng quả Phật lại không thể có. Thử nghĩ mà xem, hết thảy khổ đau địa ngục ác đạo, biết bao khổ nạn lửa độc bùa chú hay là kẻ thù, cũng chẳng thể nào sánh với nạn tham. Tham dục tôi đã mỏi mòn chán ngán, nay muốn quay về vui hạnh cách ly, giữa rừng hoang vắng an vui thanh tịnh, lìa xa hết thảy phiền não thị phi. Bước cùng những tảng đá cao chất ngất, ánh trăng thanh mát ngào ngạt trầm hương, gió rừng yên ả cùng tôi thả gót, thông dong quán chiếu về chuyện lợi sinh. Rồi trong hang núi hay dưới gốc cây, hay là nhà hoang tha hồ trú ở, khỏi cần vất vả đau đớn canh chừng, ung dung thanh thản thoát mọi âu lo. Chẳng chút luyến tham, không ai buộc ràng, an nhiên tự tại, ít muốn nhiều vui. Cảnh này đế thích dù có tìm cầu cũng vẫn khó lòng tìm ra cho được. Cứ thế chiêm nghiệm về hạnh cách ly, quét tan hết thảy nhiễm tâm vọng tưởng, để rồi tu tập phát bồ đề tâm. Trước tiên quán pháp bình đẳng chúng sinh, ai chẳng như tôi trong cơn vui khổ, cho nên cần phải bảo vệ người khác như bảo vệ mình. Dù tay khác chân, nhưng đều là thân, cần phải giữ gìn. Tương tự như vậy, chúng sinh tuy khác, thế nhưng vui buồn đều cũng như tôi, đều mong hạnh phúc. Khổ đau của tôi, đâu ai khác chịu, chỉ mình tôi gánh. Đè nặng khó kham, là vì vướng vào khái niệm chấp ngã, nên lấy khổ này gọi là của mình. Khổ đau của người tôi nào phải chịu, Thế nhưng nếu cũng lấy làm của mình, tự nhiên sẽ thấy trĩu nặng khó kham. Cho nên khổ người tôi sẽ quét sạch như quét khổ mình, và tôi cũng sẽ làm lợi khắp cả, đều là hữu tình cũng giống như tôi. Tôi và hữu tình đều cầu an lạc bình đẳng như nhau, nào có gì khác. Vậy sao tôi lại chỉ muốn tôi vui? Tôi và hữu tình đều không muốn khổ, bình đẳng như nhau, nào có gì khác. Vậy sao tôi lại chỉ cứu mình tôi? Nói rằng khổ người chẳng hại đến tôi, nên tôi chẳng cần bận tâm che chở. Nói vậy cần gì lánh khổ tương lai, vốn chẳng phạm đến tôi trong hiện tại. Ý nghĩ, nhưng tôi là người chịu khổ, thật ra chỉ là ý nghĩ sai lầm, là vì khi chết là một người khác, mà khi tái sinh lại là người khác. Nếu như nói rằng người nào chịu khổ người nấy tự lo, vậy thì chân đau cần gì tay giúp? Lại rằng đúng vậy thật là vô lý, chỉ do chấp ngã huân tập mà thôi. Nếu nói như vậy, những điều vô lý chấp ngã chấp tha đều phải bỏ hết. Cái được gọi là một chuỗi một nhóm, như là tràng hạt hay là đội binh, đều không thật có, vốn chẳng có ai là người chịu đau. Vậy ai là chủ của khổ đau này? Khổ đau không chủ chẳng cần phân biệt, hễ có khổ đau thì cần diệt khổ, đâu cần xác định khổ này của ai. Nói vậy cần gì diệt khổ chúng sinh? Lời này vô cớ. Khổ mình muốn diệt thì khổ đau người cũng cần phải diệt, không lo khổ người thì khổ đau mình cũng chẳng cần lo. Hỏi rằng từ bi khiến cho khổ não, vậy sao lại cố phát khởi làm gì? Thật ra nếu đã biết khổ luân hồi thì khổ phát tâm làm sao sánh nổi. Chịu một khổ này thay cho vạn khổ, ai có tâm từ tự lợi lợi tha, nhất định sẽ vui cam tâm gánh khổ. Đức Diệu Hoa Nguyệt biết vua sẽ giết, nhưng vẫn cam tâm chấp nhận khổ đau cho biết bao người diệt trừ khổ não. Tâm tu như vậy thì vạn khổ người đều luôn gánh vác, sâu thẳm địa ngục hoan hỷ đi vào, tựa như chim trời sà xuống đầm sen. Chúng sinh giải thoát thì có phải là được cả đại dương an vui hạnh phúc? Chẳng đủ lắm sao, còn chưa thấy thỏa. Nào đáng gì đâu giải thoát riêng tôi. Vậy thì dù tôi gánh vác chúng sinh, cũng không thể nào sinh tâm kiêu ngạo, lấy hạnh phúc người làm quà cho mình, chẳng hề chờ mong thiện báo nào khác. Chỉ chút thị phi tôi đã hết lòng tự bảo vệ người, tương tự như vậy, bảo vệ hữu tình bằng trọn tấm lòng thương mến quan tâm. Vì tâm mê muội huân tập sâu dày, nên tinh huyết người tôi lại xem là chính bản thân tôi, mặc dù tự nó vốn không tự tánh. Vậy thì tại sao với thân người khác lại chẳng thể thấy đây cũng là mình, và tại làm sao chẳng thể xem mình chính là người khác? Nay đã thấy được rằng ngã là quấy, thấy biển thiện đức nằm ở nơi tha. Vậy xin buông hết khuynh hướng ái ngã để mà huân tập nơi lòng vị tha. Đã thấy tay chân đều là thân thể, vậy sao chẳng thể thấy khắp chúng sinh đều là hữu tình trong cùng cõi thế? Vì lực huân tập mà nhìn thân này lại khởi khái niệm thấy đó là tôi, vậy sao không thể khởi khái niệm tôi với thân thể khác? Cho nên khi ta làm lợi cho người cũng chẳng có gì để mà khoe khoang, cũng giống như là tự đút mình ăn, chẳng hề khởi tâm mong cầu hồi báo. Khi gặp nghịch cảnh tôi luôn ra sức gìn giữ cho mình. Tương tự như vậy, nay tôi tập quen khởi lòng từ bi gìn giữ chúng sinh. Đức Quan Thế Âm vì lòng từ bi tự mang tên mình làm chốn hộ trì cho khắp chúng sinh thoát mọi sợ hãi giữa chốn đông người. Vậy đừng thoái chí, cứ tập cho quen. Có người ban đầu nghe nhắc đến tên tôi đã thấy sợ, nhưng quen thân rồi tôi lại kém vui khi phải xa cách. Ai muốn chính mình thành nơi nương dựa của mình và người thì nên thâm nhập diệu pháp kính mật hoán chuyển ngã tha. Vì tôi tham luyến chấp bám thân này mà việc cõn con cũng gây kinh hãi. Thân này sinh ra biết bao sợ hãi, sao chẳng ghét nó như ghét kẻ thù. Cũng vì phải giữ cho thân khỏi bệnh, cho miệng khỏi đói, cho cổ khỏi khô mà tôi sát hại cá, chim, nai rừng, rình rập bên đường chờ dịp cướp bóc. Vì lợi, vì danh, có người thậm chí giết cả mẹ cha, cướp phẩm cúng dường, tự đẩy mình vào địa ngục vô gián. Ai người có trí lại muốn chiều lòng cung phụng tấm thân? lại chẳng thấy đây chính là kẻ thù rất đáng khinh miệt. Nếu cho ra rồi còn gì để hưởng, đây chính là lời ái ngã của quỷ. Nếu như giữ hết còn gì để cho, đây chính là lời vị tha của trời. Vì thủ lợi mình mà hại đến người sẽ phải đọa rơi khổ đau địa ngục. Vì lợi ích người mà hại đến mình, phước đức gặt hái rực rỡ bao la. Danh lợi cho mình, rốt lại đọa rơi vào cõi ác đạo, thấp kém ngu muội. Vậy sao tôi chẳng đổi thành lợi người, để sinh vào cõi tôn vinh hạnh phúc? Ép người hầu mình sẽ phải chịu cảnh nô lệ tôi đòi. Hiến mình hầu người thì sẽ có được địa vị quyền uy. Hết thảy hạnh phúc trong cõi thế gian đến từ nơi tâm cầu lợi cho người. Hết thảy khổ nạn trong cõi thế gian đến từ ham muốn thủ lợi riêng mình. Phàm phu ấu trĩ thủ lợi riêng mình, còn chư Phật Đà luôn vì lợi tha. Khác biệt ra sao có cần phải nói? Không đổi vui mình để lấy khổ người thì vô thượng giác sẽ không thể đạt, trôi trong sinh tử không chút niềm vui. Đừng nói đời sau, ngay cả kiếp này cũng không trọn vẹn. Kẻ dưới thì luôn biến lười trốn việc, chủ trên thì lại trốn trả tiền lương. Bao nhiêu niềm vui đời này kiếp sau bao la rạng rỡ đều vứt bỏ hết. Nào tôi có ngờ vì bởi vô minh, tổn hại hữu tình mà tự chuốc lấy khổ nạn triền miên. Bao nhiêu thương tổn trong cõi thế gian, bao niềm sợ hãi, bao nỗi đớn đau, đều đến từ tâm vô minh chấp ngã. Thứ quỷ dữ này giữ lại làm chi? Không triệt bỏ đi thì bao khổ đau chẳng thể tận diệt. Lửa chẳng vất đi thì chẳng làm sao khỏi bị đốt cháy. Muốn mình thoát khổ và diệt khổ người, nên tôi mang thân dâng cho người khác và trân quý người như quý bản thân. Này tâm tôi ơi, hãy nên đoan chắc rằng nay tôi đã tùy thuộc nơi người. Ngoài tâm vị tha, bây giờ không thể có tâm nào khác. Mắt này, tai này cùng các giác quan nay đã trở thành sở hữu người khác, dùng riêng cho tôi không được nữa rồi, huống chi là dùng chống lại chủ nhân. Hữu tình từ nay trở thành trọng yếu, thân này có gì đều hãy cướp sạch đưa cho hữu tình hưởng dụng tùy nghi. Lấy cảnh của người thấp bằng hay cao, đổi thành của tôi, và đổi cảnh tôi thành của người khác. Dẹp hết tán tâm để mà quán chiếu, khởi tâm ganh tị, cạnh tranh, kiêu căng. Hắn được tôn vinh, còn tôi cùng đinh không giàu như hắn, không chút tài sản. Người ta kính hắn mà khinh miệt tôi, hắn sống an vui, tôi khổ cay đắng. Tôi phải làm lụng còn hắn ngồi không, ai cũng biết hắn là bậc vĩ đại, ai cũng biết tôi là kẻ bất tài. Khoan đã, sao lại là kẻ bất tài? Thật ra tôi cũng được chút điều hay. So với người này thì tôi thấp kém, nhưng với người kia tôi vẫn trội hơn. Giới kiến sa đọa, nhưng phải đâu là lỗi ở nơi tôi. Tôi chỉ là bị nhiễm tâm quấy phá. Hắn giỏi sao không cứu nạn giùm tôi? Hắn mà cứu tôi, khổ đau cỡ nào tôi cũng cam chịu. Nhưng hắn có hề muốn cứu tôi đâu, sao lại nhìn tôi xem thường khinh miệt? Thiện đức mà hắn kiêu ngạo biết bao, đối với tôi đây phỏng có ích gì? Không chút đoái thương cho kẻ trôi lăn lạc chốn hung hiểm cùng tận ác đạo, vậy mà ra vẻ ung dung đạo đức, còn muốn sánh vai với bậc thánh nhân. Hắn với tôi đây cùng chung địa vị, để thắng được hắn tôi không từ nan chiếm đoạt tài sản tiếng tâm danh vọng. Bằng đủ mọi cách tôi sẽ làm cho khắp cả thế gian biết tôi tài giỏi, và sẽ khiến cho tài năng của hắn vĩnh viễn vùi chôn. Lỗi tôi giấu, tôi chẳng phải hắn được người cung phụng, tôi chẳng phải hắn được hưởng lợi danh, tôi chẳng phải hắn được đời ca tụng. Tôi sẽ thích thú khi hắn đọa rơi, sẽ biến hắn thành trò cười thiên hạ để cho thế gian dèm pha chế giễu. Người ta nói rằng kẻ vô minh này ganh đua với tôi, học rộng, thông minh, tướng mạo, tài sản, làm sao có thể sánh bằng tôi đây? Mỗi khi thiên hạ cất lời khen tôi, tiếng tâm lừng vang ở khắp mọi nơi, lòng tôi rúng động, niềm vui tê dại, rợn cả lông tóc, thỏa mãn đầy tràn. Cho dù hắn có được chút tài sản, nhưng hắn là người giúp việc cho tôi để cho hắn vừa đủ nuôi thân, dư được chút nào tôi dùng quyền uy mà tước đoạt cả. Hạnh phúc của hắn tôi sẽ phá tan, làm cho tan hoang luôn gây tổn hại, Đó là vì hắn ở trong sinh tử đã từng trăm lần gây hại cho tôi. Tâm của tôi ơi, từ vô lượng kiếp, vì muốn thủ lợi đã quá mỏi mòn, chỉ để chuốc lấy toàn là bất hạnh. Vậy thì giờ đây hãy nên cương quyết, dốc tâm dồn sức hướng về lợi tha. Phật luôn là người nói đúng sự thật, tôi nên ghi nhớ lợi ích pháp này. Nếu trong quá khứ từng tu như vậy, chắc chắn hôm nay quả Phật đại lạc không thể chưa thành. Vì vậy cũng như tôi đã từng lấy tinh huyết của người mà thấy là mình, bây giờ cứ hãy lấy khắp hữu tình làm chính bản thân. Hãy vì người khác mà canh chừng mình, thân có được gì hãy cướp sạch cho chúng sinh hưởng dụng. Tôi được an vui, người khác thống khổ. Tôi cảnh cao sang, người khác thấp hèn. Tôi được nâng đỡ, còn người đơn chiếc. Vậy sao tôi chẳng hờn ghen chính mình? Hạnh phúc tôi nay mang ra cho hết, khổ đau người khác tôi sẽ ôm về. Chất vấn lỗi mình, canh chừng, nghiêm ngặt xem đang làm gì. Khi người phạm lỗi, tôi sẽ nhận về, chịu lời quở mắng. Còn tôi làm sai, dù chỉ mảy may cũng sẽ phát lộ cho khắp mọi người. Danh tiếng của người tôi sẽ thăng hoa, để cho cao trội vượt quá danh tôi. Như kẻ thấp hèn làm thân ở đời, tôi đây phục dịch cho khắp chúng sinh. Cái ngã này đây vốn đầy lầm lỗi, ngẫu nhiên có được đôi chút điều hay, thì chớ ngợi khen, hãy chôn giấu kỹ, đừng cho ai biết. Hết thảy khổ nạn mà vì lợi riêng tôi hại hữu tình, nay xin hết thảy đổ về nơi tôi. Xin vì hữu tình một mình tôi chịu, đừng để lộng quyền khinh thường kiêu mạn, mà hãy giống như cô dâu mới cưới, rụt rè kín đáo, ai e thẹn ngại ngần. Làm như thế này, giữ như thế kia, việc ấy liệu hồn chớ nên xâm phạm. Tự quản thúc mình gắt gao như thế, nếu lỡ vi phạm phải quốc phạt ngay. Đã bảo như vậy nếu chẳng chịu nghe, này tâm ta ơi, chính từ nơi ngươi sinh bao việc ác, nên phải nghiêm khắc trừng phạt nặng tay. Khi xưa ngươi cứ tha hồ hại ta, thuở đó đã xa không còn thế nữa. Nay ta đã thấy ngươi liệu trốn đâu, ta đạp cho ngươi chừa thói kiêu mạn. Hễ vừa khởi tâm thủ lợi cho mình, phải ngay tức thì dẹp bỏ hết đi. Ngươi đã mang thân bán cho người ta, chớ khá than vang lo mà làm việc. Là vì nếu ta lỡ tâm sảy ý, không mang ngươi ra cống hiến cho người, thì nhất định là ngươi sẽ bắt ta giao cho ngục tốt trầm luân địa ngục. Đã biết bao lần ngươi phản bội ta, đã biết bao đời ta triền miên khổ, nay ký ức ta tràn đầy oán hận, nhất định hủy diệt quân ngã ái này. Bao giờ muốn vui thì đừng bao giờ vui cho riêng mình. Tương tự như vậy, bao giờ bảo vệ thì phải luôn là bảo vệ người khác. Thân thể này đây, hễ càng nuông chiều nó càng đổ đốn, ương hèn cấu kỉnh. Để rơi cảnh này, dù được mọi sự trên toàn mặt đất cũng chưa toại lòng, nỗi ái dục này lấy gì thỏa mãn? Vì không thỏa mãn tâm loạn không vui, còn với những ai tâm không mong cầu, thời nguồn phước đức vô biên không cạn. Vậy đừng bao giờ cho phép thân thể tăng nổi khát khao. Những món tầm thường không ai thèm muốn, đó mới thật là món đồ hữu dụng. Thân thể này đây chỉ là tro bụi, không thể cử động chờ người khuân đi, xấu xí thối tha, nhưng sao tôi lại xem đây là chính mình? Sống hay là chết có khác gì đâu, bộ máy này đây liệu có ích gì so với cục đất thật ra không khác. Tôi ơi, sao chẳng vất lòng kiêu hãnh, vì cung phụng nó mà tôi phải chịu khổ đau vô lý. Bao nhiêu mong cầu, bao nhiêu chán ghét, chẳng qua chỉ vì một khúc gỗ khô. Dù là nuông chiều hay để chim gặm, thân chẳng hề vui cũng không hề ghét, cần gì tôi phải vất vả tưng tiêu. Bị chê chẳng giận, được khen chẳng vui, dù khen hay chê thân nào hay biết, cần gì tôi phải nhọc công giữ gìn. Nếu như nói rằng nâng niu là để cho bạn tôi vui, thế nhưng bạn tôi với thân của họ đều cảm thấy thích, vậy sao tôi lại chẳng thấy vui cùng? Hãy cởi luyến tham, để mang thân ra làm lợi cho người, dù nhiều khuyết điểm vẫn phải giữ gìn để làm dụng cụ. Ấu trị bấy nhiêu đã đủ lắm rồi, nay nguyện noi theo gót chân bậc giác, nhớ kỹ lời dạy về đức cẩn trọng, quyết tâm quét hết trì trệ hôn trầm. Như chư trưởng tử của đấng Phật Đà vô vàng từ bi, nay tôi nguyện xin gánh vác tất cả, làm việc cần làm. Nếu không cố gắng nỗ lực ngày đêm, biết đến bao giờ khổ đau mới dứt. Vậy để phá tan hết mọi che chướng, tôi phải đưa tâm thoát lối mê lầm, luôn luôn giữ tâm ở nơi đề mục, nhập định tối hảo liên tục không ngưng.